Quán pháp trên pháp, năm triền cái, tỳ kheo nội tâm có ái dục, biết nội tâm có ái dục. Nội tâm không ái dục, biết nội tâm không ái dục. Ái dục chưa sanh, nay sanh khởi. Ái dục đã sanh, nay đoạn diệt. Ái dục đã đoạn diệt, tương lai không sanh nữa, mỗi mỗi biết rõ.
Tất cả những cái gì nó hiện tướng lên thì đều gọi là pháp, dù là vật chất, dù là tinh thần. Ví dụ như cây ổi, cây xoài, cho đến cây lá, cái cọng dương, mỗi mỗi đều là một pháp. Đó là vật chất. Còn tinh thần như trong tâm mình nó khởi lên, mỗi một cái gì nó khởi lên ở tâm, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc sân, hoặc tham, những cái đều là một pháp. Cho nên thọ ấm cũng là pháp, tưởng ấm cũng là pháp, nó hiện lên. Và tất cả dĩ nhiên sắc ấm là pháp, cho nên tất cả đều gọi là pháp. Tất cả cái danh từ pháp là một cái danh từ quá rộng, chỉ tất cả, cho nên người ta cứ nói tóm là pháp, là pháp. Cả vật chất lẫn tinh thần, những cái gì đã hiện tướng lên đều gọi là pháp. Nói chữ quán pháp thì quá nhiều, khắp tất cả. Trong thân chúng ta cũng là pháp, mà ngoài thân chúng ta cũng là pháp. Bởi vì quá nhiều như vậy, cho nên đây Phật lấy thí dụ, Phật chỉ chọn những cái gì chúng ta cần phải quan sát thiết yếu. Ví dụ như cái tham với cái sân, mấy cái si. Từ trên mình nói nhiều rồi, mà bây giờ đây Phật học về cái quán pháp, Phật lại dạy chúng ta quán cái ấy. Thì tất cả là pháp. Thế thì bây giờ Phật lại lấy cái đó làm thí dụ là pháp, để dạy chúng ta quán. Để làm gì? Để chúng ta có nhiều trường hợp hàng ngày quán nhiều trường hợp, thì chúng ta mới có thể mà tránh xả bỏ được. Cho nên Phật dạy chúng ta quán cái tham, cái giận, cái thủy miên, cái chảo hối. Thực ra những cái này nó thuộc về tâm cả rồi, cho nên đây gọi là quán nội tâm. Cho nên cái nghi cũng đều là thuộc về tâm cả. Tại sao gọi là triền cái nhỉ? Năm cái này là kẻ thù không đội trời chung của những người xuất gia đây. Thế rồi thế nào là nghĩa úc chủ? Cứng chân, mê màng không. Cho nên Phật đặt ra cái danh từ thật là giỏi. Nó vừa triền nó lại vừa cái. Tỳ kheo nội tâm có ái dục là một cái triền cái. Ái dục làm sao gọi nó là triền? Tại sao lại gọi nó là triền? Dục đã. Thế nào là chữ dục? Mạnh thì gọi là dục. Thích mà thích nhiều lắm. Người ta nói có năm dục về phần thô và năm dục về phần tế. Thế nào là ngũ dục về phần thô? Ngũ là mấy? Năm. Sắc, tài, danh, thực, thủy. Sắc là gì? Là sắc, tức là cái về cái sắc đẹp. Tài là gì? Tiền của. Rồi gì nữa? Danh. Danh là danh giá. Đấy. Con người ta nó thâm sâu thích năm cái thứ này, là sắc đẹp, tiền của, danh giá, gì nữa, ăn ngon và ngủ nghỉ. Chúng ta có năm cái này, tất cả thật phải nói là phàm phu người nào cũng đủ năm cái thứ này, nhưng mà có người nhẹ, có người nặng thôi. Chứ chúng ta chưa ai thoát. Nếu mà chúng ta thoát được cái này thì coi như chúng ta đã thức quả thánh. Chúng ta bị đắm chìm mạnh, cho nên gọi là ái dục. Năm cái nặng nề là sắc, tài, danh, thực và thủy. Tất cả chúng ta ai cũng mắc hết, chỉ có điều là có người nặng, người nhẹ. Phải nói cho đúng là người nào cũng nặng hết, nhưng mà nặng nhiều, nặng ít thôi. Bây giờ thấy tiền ở ngoài đường có cầm lên không? Đấy, thì không ít khi là đi qua lắm. Ở trong Sa Di có cái bài phân biệt hai ông Hâm với ông Ninh. Chị em nhớ cái bài không?
Yeah.
Hai ông cùng bỏ việc đời để mà dòng rau sinh sống một cách ẩn sĩ, coi như là một người ở ẩn rồi. Hai ông cùng bỏ hết những cái lụy ở đời để cùng nhau cuốc vườn để dòng rau, mà thấy một cục vàng hiện lên. Thì cái ông Ninh ấy, ông làm gì? Ông ấy thản nhiên, ông cứ thế ông cuốc. Ông không ngó đến cái cục vàng mà kệ, ông cứ thế ông cuốc. Việc ông ấy trồng rau, ông cứ trồng. Còn cái ông Hâm ấy thì làm gì? Lượm lên xem xong rồi quẳng đi. Nhưng mà lượm. Đấy, khác nhau chỉ có một cái chỗ ấy thôi. Thì người trong cuốn Sa Di ấy, các ngài bảo người đời, ta thấy cái cử chỉ ấy làm ta biết cái tương lai của hai ông. Đấy. Ông Ninh là người thản nhiên, không nhìn đến cục vàng, cho nên cứ cho chọn đời ông ấy làm sao bình an yên ổn. Thầy nói trong kinh Sa Di mà, trong bộ Sa Di đó, thầy học trước các con mà thầy còn nhớ. ông Ninh thản nhiên, thế cho nên rằng ông đối với cái danh vọng ở đời, tiền bạc và danh giá, ông thản nhiên, cho nên ông sống trọn đời bình an và chết bình an trong cái sự kính nể của tất cả dân làng. Còn ông Hâm thì sao? Còn cầm cái cục vàng lên để ngó, tức là còn thấy nó là vàng, hãy còn vướng mắc. Tuy là cái lương tâm đã có cái chỗ sáng suốt, không bị những của vật chi phối, nhưng mà hãy còn vướng mắc. Thế cho nên cầm lên xem rồi mới vứt đi. Thế rồi về sau ông ra làm quan, tuy ông buông rồi mà ông vẫn còn tiếc. Cho nên về sau ông ra làm quan, rồi ông bị cái hệ lụy của cái đời sống làm quan, ông chịu cái tai nạn của lúc thì được nhà vua, lúc thì trong nước bình an, lúc thì chuyện nọ chuyện kia nó xảy ra, cho nên ông cũng theo với cái vận hạn của quốc gia đó mà có vinh có nhục. Cho nên ông về sau ông chết khổ. Đấy, thì trong cái việc như thế, để xét cái tâm chúng ta đối với cái vàng, chúng ta đã được như ông Ninh chưa, hay còn như ông Hâm. Mà người đời người ta y vào một tỷ cái việc thoáng qua, người ta đoán được cái tương lai của hai ông về sau, quả nhiên là đúng. Cái người còn vướng mắc vào danh lợi thì còn chịu sự vinh nhục của thế gian. Còn cái người người ta thản nhiên được ấy, thì cái người ta đi qua thế sự. Nói về cái ngũ dục về phần thô, còn cái ngũ dục về phần vi tế là gì nhỉ? Sắc thanh hương vị xúc, tức là năm cảnh trần bên ngoài. Còn cái ngũ dục sắc tài danh thực thủy là cái thứ thô của người phàm. Còn năm cái sắc thanh hương vị xúc này là cái thứ mà gần người nào cũng có, không thể nào không. Hễ mà cái con mắt nó mù thì là khóc rằng tôi thôi thế là hết hạnh phúc. Hễ cái tai nó điếc, thế là cái người có tật là cái người hết hạnh phúc. Nghĩa bởi vì sao? Bởi vì còn thèm khát được trông thấy sự vật, được nghe những các mọi việc. Cho nên rằng đối với năm thứ sắc thanh hương vị xúc hãy còn vướng mắc, cho nên cũng gọi là ngũ dục. Nhưng mà thứ ngũ dục vi tế, vậy thì mỗi khi đó là nói về phần triền. Còn cái chữ cái là mỗi khi mình thích cái chiền tức là nó bó buộc mình, nó trói buộc mình, khiến cho mình như ví dụ như người thích tiền của mà bây giờ không có đồng tiền thì sợ hãi, cho nên bị trói buộc, tức là phải tìm cách cho nó ra tiền. Thế là bị cái dây trói, nó khiến cho nó sai sự, phải làm những các việc nhiều khi phi pháp để kiếm ra đồng tiền, cho nên gọi là trói buộc. Còn cái nghĩa là đã tham thì tham từ đỉnh đầu đến gót chân, cái tư tưởng nó dung thông khắp các tế bào, các thứ thịt, chứ nó không ở một chỗ nào riêng, cho nên gọi là cái. Nó úp chụp toàn thân. Một đằng thì nó trói, nghĩa là nó khiến cho con mất quyền tự do. Con không được tự do là một người có lương tâm trong sạch. Nó làm cho con mất quyền tự do thì gọi là trói. Nó khiến, nó lôi cuốn, nó kéo con về chuyện này, chuyện kia. Thế thì gọi là trói. Trói tức là mất quyền tự do. Còn chữ cái nghĩa là nó chụp con từ đỉnh đầu đến chân, toàn thân con chịu gọi là chịu thu thúc, chịu ấy. Thì cứ nghe chữ trói, có hai chữ thì hẳn là hai chữ nó có hai nghĩa, nhưng mà hai cái nghĩa này nó giống nhau. Chiền nghĩa là trói. Trói nghĩa là gì? Trói nghĩa là con phải bị nô lệ nó. Nó sai khiến con không có quyền tự do nữa. Đó là chữ chiền. Thế còn chữ cái thì nghĩa là úp chụp, nghĩa là từ đỉnh đầu đến chân con đều là tham cả. Đầu con cũng tham, tay con cũng tham, chân con cũng có, con cũng tham, ruột gan con chỗ nào nó cũng tham hết. Chứ nó không có để cho con cái bàn tay được tự do, còn cái đầu nó tham, không phải thế. Mà đằng này nó đã tham, đó là nó tham từ đỉnh đầu đến chân. Thế gọi là cái. Còn cái chữ sắc ở dưới ấy, nghĩa là tất cả những cái hình sắc. Sắc gì? Thanh hương vị xúc. Thì năm cái, tất cả những cái hình sắc chỉ cho tất cả, có thể là phần thô, nhưng mà đây là định nói về cái ngũ dục về phần tế. Tức là mình thích cái hình ảnh, mắt nó thích nhìn, hễ mà mù là nó ngồi nó khóc, nó bảo nó hết hạnh phúc rồi. Đó, thì tức là cái người hãy còn thèm khát những cái hình bóng, các sắc, các tướng. Còn cái chữ sắc ở chỗ sắc tài danh thực thủy ấy, thì cái chữ sắc ấy là riêng nói về cái gì đẹp. Ngũ căn lãnh thọ sáu trần, cho nên cái gốc ấy là do cái thọ mà ra tất cả các thứ phiền não. Thế rồi sao? Sáu căn lãnh thọ sáu trần, như thế là mới có hai, có sáu cộng với sáu là 12 đứa. Rồi sao mà nó ra thành 108? Thế cho nên bây giờ 12 nhân với 3 thành ra bao nhiêu?
36.
Thế rồi làm sao nó thành 108? Chúng ta không những là thọ lãnh cái hiện tại, mà cái thọ nó qua rồi mình cứ nhớ tới, mình cũng vẫn khổ, vẫn vui với những các cái bóng ảnh đã qua. Thế rồi những cái vị lai nó chưa tới, mình ngồi mình mơ tưởng, hay là mình đoán nó sẽ xảy ra, mình cũng khổ vui với những cái tưởng tượng đó. Thế cho nên chúng ta có quá khứ, hiện tại, vị lai, chúng ta đều thọ cả. Cho nên 36 nhân với 3 nữa, nó thành 108. Vì thế quý vị hàng ngày cầm 108 hột niệm Phật để làm gì? Nói lại, tám cái chuyện thọ xa dần cảnh giới xa bà, cho nên mình đừng lãnh thọ cảnh ta bà nữa. Thế mà xa dần đi, rồi niệm Phật A Di Đà để lãnh thọ cái cảnh giới bên cõi cực lạc, toàn là Phật Bồ Tát Thánh Hiền, nhận là cái chân tâm bản tánh thật sự của mình và của tất cả mọi người là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế cứ mỗi ngày một xa cảnh ta bà, mỗi ngày một gần cõi cực lạc, mà Đức Phật là duyên chính. Thế cho nên là mình cứ mỗi ngày mình một gần Phật thì mình xa dần cái cảnh ta bà, cho tới một ngày mà thực sự cũng như là cái dây neo cắt đứt một cái, thế là xong, là mình lên thẳng, nhẹ gót về thẳng cõi Phật. Cho nên phải hàng ngày niệm Phật, thì nhớ mỗi khi niệm như Phật cầm lấy chuỗi tràng là nhớ rằng mình cầm chuỗi tràng đây để xa lìa cảnh giới phàm phu, cảnh giới mê si, cảnh giới khổ não, để xa lìa. Thế cho nên đừng có lãnh thọ cảnh ta bà nữa. Do đó lúc nào cũng thấy Phật A-di-đà hiện tiền, trông thấy cô Viên Diệu thì đừng thấy cái da của cô ấy già nhăn nheo, đừng thấy đây là cô Viên Diệu, mà thấy đây là cái tánh Phật A-di-đà, đồng thể với Phật A-di-đà. Tưởng niệm đến Phật A-di-đà thì sống với cái chân thật thể của cô Viên Diệu là tánh Phật A-di-đà. Còn bao nhiêu những cái sai sót của cô ấy, tha thứ và bỏ qua. Những người đã từ trong bào thai ra uống những cái loại máu nhơ bẩn như thế, kết thành da, thành thịt, thành xương, thành mắt, thành tai, làm sao người ta không mê muội được. Cho nên không có chấp các cái sai quấy của những người chung quanh, mà thanh thoát nhận lấy cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô biên công đức ở nơi mỗi người. Như thế Đức Phật Ngài thấy là Phật đã thành, còn tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì thấy là Phật sẽ thành cho nên mừng, phấn khởi, không có kiềm nhọc những cái lỗi lầm của người ta. Dần dần mình được đức hoan hỷ từ bi, cùng một thể với Phật, lại cùng một công đức như Phật, làm sao không về cõi Phật. Xin nói lại, thế nào là chiền, thế nào là cái? Ngoại tâm con bị cái bánh nó chói, và cái tâm của mình nó cứ vướng vào cái bánh. Sáng nhớ đến ta phải ăn bánh, trưa lại nhớ đến cái bánh, chiều lại nhớ đến cái bánh. Mà trong khi đã mải nghĩ đến cái bánh thì có thì giờ nhớ đến bài tứ niệm xứ nữa không? Đó. Cho nên lúc bây giờ mình phải theo dõi ngay cái tâm để xét xem rằng cái sự chói, để nhìn thẳng vào cái sự chói buộc này. Đừng nói là mình thích ăn bánh mà thấy cái nghiệp muốn ăn bánh nó hiện lên, thấy đây là cái nghiệp. Cho nên nhìn ngay vào cái sự muốn ăn bánh ấy mà xem rằng cái nghiệp này nó nặng nhẹ thế nào. Có thể là nó quên ngay, mà có thể là nó vẫn chưa quên. Chứ đừng nhận là tôi thích ăn bánh, mà phải tách ra để mình nhìn thẳng vào cái muốn đó. Không phải là mình nhìn vào cái bánh, mà mình nhìn thẳng vào cái tâm muốn, cái tâm thích của mình, để cho cái muốn, cái thích ấy đó, nó là khách. Mình đứng mình nhìn, mình là chủ nhân, mình đứng mình nhìn nó. Thế thì cái tâm muốn ăn bánh ấy nó đã mất đi 80% cái sự muốn, cái thích của nó rồi. Lúc bây giờ nếu mà nó còn mạnh, hãy còn, thì lúc bây giờ con làm gì? Theo dõi nó. Cần theo dõi thì nó hết ngay. Con để ý, con cứ nhìn nó thì chỉ độ không lâu, chỉ một thoáng là nó có thể tan được ngay. Nhưng mà nó tan rồi nó lại hiện ra, nó lại nhớ tới, bởi vì cái chủng tử nó còn nằm ở trong tâm. Thế nó nhớ tới mà mình lại nhìn ngay vào cái muốn ấy thì nó lại tan ngay. Nhưng mà nó cứ chốc chốc nó lại hiện lên, nó nhớ. Thế thì mình làm gì? Là mình phải quán ngay cái muốn này nó là cái gì. Thế cho nên gọi là dục, tức là cái muốn ăn, thích ăn, thì con quán thế nào? À, cho nên chung quy mình chỉ muốn cho cái thân này nó được bổ, được béo, nó thỏa mãn những cái gì nó ưa thích, mong cho cái thân mình được tốt đẹp. Thế cho nên mình vâng lời cái thân, nó, cái lưỡi đó, cái, nó có cái trùng từ, nó muốn ăn. Cho nên mình vâng lời cái muốn đó. Thành ra nó cứ kéo mình về nhớ đến cái bánh. Nó cứ kéo mình về cái việc làm thế nào có tiền mua bánh. Mà dù không có tiền cũng làm thế nào xoay sở để ra. Thế do cái chỗ như thế gọi là mình, cái bánh nó trói. Thực ra thì nó là vật vô tịch, nhưng bởi vì mình thèm khát nó, cho nên mình gọi là nó bị nó trói, bị nó lôi cuốn. Là gọi là quán cái ái dục. Chữ cái là thế nào nhỉ? Cái mắt thì muốn ngó, cái miệng thì thòm thèm. Cái này gọi là cái tư tưởng của mình nó gọi là dung thông vọng tử. Tức là nó dung thông, nó ở khắp cả toàn thân. Cho nên gọi là dung thông, chứ không phải một chỗ. Cho nên toàn thân chỉ có một mục đích, làm sao được ăn cái bánh. Cho nên gọi nó là cái, nghĩa là nó úp chụp, khiến cho mình không có đem tư tưởng sang việc khác nữa, mà cứ ngày đêm chỉ lo ăn, lo mặc, lo danh giá, lo những cái, lo về cái thân này.
Ở cái phần quán tâm á, thầy thì cũng nói là quán tâm có tham, biết là tâm có tham, rồi có sân, biết có sân. Rồi đến qua cái phần quán tác, chuyên tác này cũng nói cái ái dục cũng là cái tham, cái sân. Vậy thì khi mà quán á, thì để mà phần quán tâm với phần quán pháp để cho nó minh bạch ra, thì mình quán làm sao để mình biết nó minh bạch hai cái hay
không? Hai cái nó là một, làm sao mà con minh bạch được? Cái chữ pháp ấy, chính là những thứ của tâm và của thân. Cho nên đây Phật làm hai cái trùng điệp. Bởi vì chúng ta chủ đích, tuy học thì nói đủ cái mặt, nhưng mà chủ đích là trừ ba cái đập tham sân si. Thế cho nên ở nơi tâm thì có biết bao nhiêu tâm sở, nhưng mà Phật cũng lấy ba cái này làm đập. Mà ở nơi đây thì gọi là ngũ cái, nhưng mà thực ra cũng nhiều lắm chứ không phải chỉ có ngũ. Nhưng mà đây năm cái này là năm cái chính, thì nó là một chứ nó không phải hai. Cho nên con muốn gọi là quán tâm cũng được. Khi mà con quán vào cái tham sân si này nó nổi lên thì con gọi là quán pháp cũng được, mà con gọi là quán tâm cũng được. Nó cùng là một thứ. Cái điều nói về ngũ cái thì nó ba cái tham sân si và thêm cái thùy miên với cái chảo hối nữa, với cái nghi. Hai cái tham sân, còn thùy miên nó là thuộc về si. Chảo hối cũng si mà nghi cũng si luôn. Chính là ba cái cùng là si. Nhưng mà ba nó hiện lên ba tướng thôi, ba tướng. Cho nên đây gọi là ngũ cái. Thế còn thường thì cứ gọi là ba độc tham sân si. Nó là gốc của 84,000 phiền não. Thì cái ở bên ngũ cái này thì cái thùy miên, cái chảo hối với cái nghi thuộc về si.